10. Để đây là lần cuối. Ta phải chịu tuổi già, ta không tránh được tuổi già. Ta phải chịu bệnh tật, ta không tránh được bệnh tật. Ta phải chịu cái chết, ta không tránh được cái chết. Ta phải xa lìa mọi thứ yêu quý và dễ chịu. Điều này nên được cả người nam lẫn người nữ, người tài gia lẫn xuất gia suy gẫm. Tuổi già, bệnh tật và cái chết đợi sẵn chúng ta. Bạn càng trẻ và khỏe mạnh, suy gẫm này càng quan trọng. Bởi lẽ, hầu hết mọi người thấy khó mà hình dung về những thực tế này. Sự thật là, đến tuổi 50, bạn bắt đầu suy sụp. Sang tuổi 60, bạn thật sự đang xuống dốc. Đến tuổi 70, bạn đang ngồi trong phòng chờ, trên đường ra đi. Bạn như một con bò đang bị dẫn tới lò mổ. Tôi đã ngoài 60 tuổi. Dẫu vậy, tôi có cảm giác chỉ như mới hôm qua, khi tôi 20 tuổi, vui vẻ, chẳng lo gì về sức khỏe của mình. Đời người quả thực trôi qua rất nhanh. Chẳng bao lâu, tôi sẽ thức dậy và thấy mình 70. Suy ngẫm như vậy cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh. Nếu chỉ nghĩ tới ở đây và lúc này, chúng ta quên mất bức tranh toàn cảnh và hành xử như những kẻ say rượu. Hồi trẻ tôi có một giấc mơ lặp đi lặp lại rất sống động. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đang sống trong một căn nhà tồi tàn. Và một sáng thức dậy, tôi nhận ra điều gì đã xảy ra. Trong nhiều năm trời, tôi đã lãng phí thời gian. Và giờ đây tôi già mất rồi. Với nhận thức ấy, một cảm giác mãnh liệt về Nibbida nảy sinh. Một cảm giác chán ghét những gì mình đang làm. Giống như câu chuyện trong kinh về một người mù mua được miếng vải cũ rách bẩn thỉu từ một kẻ lừa gạt. Kẻ ấy nói rằng đó là miếng vải trắng sạch sẽ. Chỉ khi nhìn được trở lại, người ấy mới nhận ra sai lầm của mình. Một trong những câu chuyện ưa thích của tôi trong các bản văn Pali không thuộc kinh tạng là câu chuyện trong biên niên sử Mahavamsa về người em của vua A Dục. Giống như hầu hết những người ham thích dục lạc, người em của đức vua thèm khát quyền lực, bởi quyền lực cho phép theo đuổi ham muốn dù đó là gì. Người em luôn hy vọng có ngày sẽ lật đổ người anh và trở thành vua. Nhưng đức vua vốn là một Phật tử thuần thành, thấy em mình không hiểu cũng không quan tâm tới Phật pháp, nên quyết định dạy em một bài học. Có một ngày khi đang tắm, ngài đã để tất cả y phục hoàng đế của mình bên ngoài nhà tắm. Ngài sắp xếp để một cận thần đưa người em đi ngang qua chỗ để y phục. Khi họ đi ngang nhà tắm, người cận thần nói với người em của A Dục: "Nhìn xem, đó là y phục của nhà vua. Hẳn ngài đang tắm. Sẽ có một ngày ông trở thành vua, sao ông không mặc thử xem?" Em của vua A Dục đáp: "Ta không thể, thế là phạm luật và sẽ chịu tội tử hình." Người cẩn thận thôi thúc: "Không, không sao đâu, ông có thể thử, sẽ không ai biết." Người em làm theo, và ngay lập tức A Dục ra khỏi nhà tắm và nói: "Người đang làm gì vậy? Đó là tội tử hình. Dù ngươi có là em ta, ta cũng phải áp dụng luật pháp một cách công bằng. Ta xin lỗi em trai, nhưng ngươi sẽ bị xử tử." A Dục tiếp: "Nhưng vì ngươi quá muốn làm vua như vậy, và vì là em trai ta, ngươi có thể làm vua trong 7 ngày. Ngươi được hưởng thụ mọi vui thú hay bất cứ điều gì ngươi muốn, nhưng ngươi không thể thay đổi bản án. Và trong 7 ngày, ta sẽ xử tử ngươi." Đến khi hết 7 ngày, nhà vua đưa người em đến, đao phủ chờ sẵn. A Dục hỏi người em: "Người có vui không trong 7 ngày vừa qua?" Người em đáp: "Tôi vui sao được khi biết trong vài ngày nữa mình sẽ chết. Thậm chí tôi chẳng ngủ được, nói gì tới vui." Trước khi thả tự do cho người em, vua A Dục giảng giải bài học ấy. Dù là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm hay 27 năm, Sao ngươi có thể thiếu suy nghĩ chìm đắm trong dục lạc khi biết cái chết đang chờ đợi mình? Đây là một bài học có tác động lớn với tất cả chúng ta. Như kinh nói, bạn giống như một con bò đang bị đưa tới lò mổ, đi từ cái chết của chính mình mà không cách gì thay đổi. Những suy nghĩ như vậy sẽ làm bạn thức tỉnh. Suy ngẫm về tuổi già, bệnh tật và cái chết. Một trong những cách khiến bạn mở mắt trước Phật Pháp là nhớ về bức tranh toàn cảnh, hiểu được cuộc đời thật sự là gì. Nếu thực hiện điều ấy một cách thích đáng, nó sẽ đưa tới cảm giác chán ghét. Bạo lực có thể gây đau khổ cho bất cứ ai. Bạn có thể tự nhiên ở vào chỗ không phù hợp, tại một thời điểm không phù hợp. Đã có nhiều hoàn cảnh, cái chết với tôi là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Nó là lời nhắc nhở quan trọng về những điều không chắc chắn của cuộc sống. Ngay cả nếu những vấn đề về bạo lực và hiểm nguy không tồn tại nơi bạn sống, hãy nhớ, bản chất của cơ thể là bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể ngay lúc này bạn bị ung thư mà chưa phát hiện ra. Bạn đã sẵn sàng cho kiểu tin tức như vậy chưa? Nếu lúc này bạn chưa bị bệnh, sớm hay muộn rồi cũng bị. Nếu bạn sống lâu đến lúc đó, đây là những thực tế bạn nên suy ngẫm. Sự suy ngẫm cho bạn thấy được cả những hạn chế lẫn cơ hội của cuộc sống, thấy được bức tranh toàn cảnh. Khi hiểu được các hạn chế của mình, cụ thể là tuổi già, bệnh tật và cái chết, điều gì cần làm sẽ trở nên rõ ràng. Để thấy các hạn chế của mình, hãy nhìn vào bản chất của cơ thể. Nó rất mong manh, với một chuỗi bất tận những vấn đề không thể tránh. Vậy thay vì đồng nhất mình với cơ thể, chìm đắm vào nó, quan tâm thái quá đến nó, bạn không sa vào mớ hỗn độn này một lần nữa. Đó chính là cơ hội. Mê lầm có khuynh hướng làm chúng ta quên mất việc tận dụng cơ hội để được giải thoát. Hầu hết mọi người bị mắc kẹt trong ảo tưởng, đầu độc sức khỏe của mình. Nếu bạn khỏe mạnh, bạn nghĩ đó là điều bình thường. Nếu bạn trẻ, bạn nghĩ tuổi trẻ ấy kéo dài mãi. Trừ khi chủ ý suy ngẫm về bản chất thật sự của cơ thể, bạn dễ quên rằng các hành động của mình đều mang lại hậu quả. Nên rốt cục, bạn làm đủ thứ ngu ngốc. Trong cuộc sống, vui thú đến trước, và nếu không cẩn thận, bạn sẽ trả giá đắt về sau. Không những thế, mọi thứ đẹp đẽ, dù là một bông hoa, một cơ thể hay một quang cảnh, đều héo tàn, cuối cùng trở nên xấu xí, băng hoại. Lúc này, bạn đã có thể thấy mọi thứ trong quá trình hư hại, sụp đổ và biến mất. Một khi hiểu rằng có dục lạc lúc đầu, nhưng phải trả giá cho nó về sau, bạn đạt được Nibbida, chán ghét, đối với toàn bộ trải nghiệm giác quan. Đối với cơ thể, đối với các mối quan hệ, đối với sự đến và đi, đối với vạn vật. Kể cả trái đất, rồi cũng có ngày bị mặt trời nuốt chửng, rồi sẽ chẳng còn lại gì. Không di tích nào về loài người, không gì cả. Mọi thứ sẽ biến mất, kể cả Phật Pháp. Đó chẳng qua là tiến trình tự nhiên. Nỗi khổ và cái chết của người thân là một lời nhắc nhở hiệu lực khác về bản chất cuộc sống. Lần cuối tôi gặp mẹ mình là khi bà đang bị bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ không hồi phục. Bà đã bị đưa đi khỏi tôi. Tôi thấy cơ thể bà, nhưng tâm trí bà không còn ở đó. Hồi còn niên thiếu, tôi chứng kiến cha tôi qua đời. Tôi bị đánh thức lúc nửa đêm. Mẹ tôi nói rằng không thể làm ông thức dậy được. Tôi lay ông, nhưng đó là cái thân xác đã chết. Đây là cha tôi, người tôi yêu thương. Ngay cả lúc ấy, tôi vẫn biết cái chết chẳng qua là vậy. Và tôi đã thấy cái chết sát bên mình như thế. Có lẽ do hiểu biết về cái chết nên tôi không quá dính mắc đến cơ thể, và hành trì thiền của tôi suôn sẻ. Khi sự thật về cái chết trở nên rõ ràng, bạn có tầm nhìn mới, thực tế hơn về cuộc sống. Đa số mọi người không suy nghĩ như vậy. họ có khuynh hướng cho cái chết là điều xa xôi. Họ sẽ xử lý nó khi nó tới. Chính những người ấy là không thể chấp nhận nó khi nó tới. Tuổi già là lúc hầu hết mọi người nhìn lại, nghĩ xem mình đã sống cuộc đời như thế nào. Với tôi, việc nhìn lại không hề khiến tôi khó chịu, bởi tôi đã sống một cuộc sống thanh tịnh, rèn luyện tâm, có được sự an bình, hạnh phúc từ việc phụng sự người khác. Tôi tin chắc rằng mình là người được chuẩn bị tốt cho tuổi già. Tôi nhìn lại và nghĩ, đúng vậy, mình đã sử dụng thời gian một cách sáng suốt. Giả dụ nếu đã sống cuộc sống đầy ham muốn, hẳn tôi đã không có cảm giác yên ổn và tĩnh tâm vì đã làm điều gì đó đáng giá. Rồi giống như trong giấc mơ lặp đi lặp lại ngày nào, sẽ có ngày tôi thức dậy và nghĩ, mình đã làm gì thế này? Sao mình đã phí thời gian lâu như vậy? Quán chiếu về tuổi già, bệnh tật và cái chết cho chúng ta một tầm nhìn khác về cuộc sống. Bởi thế, ta nên thực hiện điều ấy một cách sâu sắc hơn, thường xuyên hơn. Khi bạn đang thiền hành, hãy thử sử dụng những lời tụng niệm như mình sẽ chết, đó là điều chắc chắn. Mình sẽ chết, đó là điều chắc chắn. Ngay cả nếu bạn là một thiền giả nhiều kinh nghiệm, đừng đánh giá thấp tác động của sự quán chiếu về cái chết. Nếu chưa phải người nhập lưu, sự suy ngẫm và quán chiếu như vậy có khả năng chuyển hóa cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Thay vì dính mắc đến các trải nghiệm giác quan, bạn có được niết bàn đối với nó. Thay vì cảm thấy dính mắc và thèm khát, bạn tự nhiên chối bỏ nó. Học cách chết. Câu chuyện cuối cùng trong cuốn sách tôi đọc là về một con dung quá dính mắc đến đống phân nơi nó sống, đến nỗi không sẵn lòng từ bỏ, kể cả khi nó được hứa hẹn một nơi trên thiên đường. Nhiều người thích ở yên trong đống phân của họ. Bạn lôi họ ra ngoài một chút và rồi họ quyết định bò vào. Sự buông bỏ có vẻ đẹp và sự an bình lớn. Nhưng do hầu hết mọi người chưa hiểu về khổ, họ không nhận ra điều này. Hạnh phúc đích thực được tìm thấy trong sự buông bỏ, ít của cải, không có nhiều mối quan hệ, không bị gánh nặng, không bị trói buộc. Đa số mọi người nghĩ vậy là khổ. Nhưng bậc giác ngộ lại nói, sự sa đà và dục lạc của thế gian mới thực là khổ. Nhiều người ngụp lặng trong dục lạc và cho đó là hạnh phúc. Tôi đã như vậy, đã làm vậy, và tôi biết thế là khổ. Nhưng mọi người cho rằng họ cần tự mình trải nghiệm, vậy là họ đưa tay vào lửa, và tất nhiên bị lửa đốt cháy. Rồi họ nhận ra Đức Phật đã đúng. Nhưng đã quá muộn, lúc này họ đã bị ràng buộc quá chặt vào thế gian. Vậy hãy sáng suốt và đưa cuộc sống của bạn đi đúng đường. Đừng cứ làm theo những gì người khác làm. Hãy tự mình tìm hiểu con đường đích thực tới tự do và hạnh phúc, rồi đi theo nó. Quyết định mà bạn đưa ra sẽ tác động đến bạn, không chỉ hôm nay, mà 10, 20 hay 30 năm nữa. Hãy tự hỏi, mình có chuẩn bị cho tuổi già, bệnh tật và cái chết chưa? Sự chuẩn bị này không liên quan tới những nguồn lực vật chất, mà tất cả là về các nguồn lực tâm linh. Bạn có khả năng nhận ra rằng bị bệnh và già yếu chẳng qua là điều tự nhiên của cơ thể không? Bạn cần học cách chết. Chết đi với thế gian, chết đi với của cải, chết đi với mọi ham muốn về hạnh phúc vật chất. Nghĩa là bạn cần học cách buông bỏ mọi thứ. Nếu bạn có khả năng học cách chết, vậy là bạn đang đi đúng đường. Trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật hỏi các đệ tử năm uẩn, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là thường hay vô thường? Các đệ tử đáp chúng vô thường. Đức Phật lại hỏi một thứ vô thường là vui hay khổ? Họ đáp là khổ. Ngài hỏi liệu có thích hợp không? Khi coi khổ ấy là của tôi hay cái tôi? Các đệ tử đáp không. Nếu hiểu rằng các uẩn là khổ, bạn nhận ra năm uẩn của một người đã là quá nhiều. Ngay lúc đó, bạn có động cơ lớn lao để tu tập. Một khi hiểu tuổi già, bệnh tật và cái chết, bạn hiểu rằng mình có một vấn đề ấy cần được giải quyết. Rắc rối ở chỗ, hầu hết mọi người không hành động cho đến khi vấn đề xuất hiện ngay trước mặt họ. Chỉ khi đã già, họ mới cố gắng làm gì đó để xử lý tuổi già. Chỉ khi thực sự bị bệnh, họ mới quan tâm đến bệnh tật. Chỉ khi sắp chết, họ mới nghĩ tới cái chết. Họ chẳng khác gì những đứa trẻ. Đáng lẽ phải học tập nhiều tháng trước thì lại học tất cả mọi thứ vào đêm trước khi thi. Về tuổi già, bệnh tật và cái chết cũng vậy. Hãy làm bài tập ngay lúc này khi bạn vẫn còn trẻ, khỏe, đầy sức sống. Suy ngẫm về dục lạc. Bạn có thể chuẩn bị cho các kỳ thi ấy bằng cách chối bỏ sự quan tâm đến cơ thể, cả cơ thể của mình lẫn người khác. Nhìn vào một cơ thể thật sự hấp dẫn, bạn chỉ thấy một chúng sinh khác trong luân hồi. Một người cũng phải chịu tuổi già, bệnh tật, cái chết, không phải một đối tượng để ham muốn. Khi có thể nhìn như vậy, có nghĩa là bạn được giải thoát khỏi ham muốn. Một số ham muốn của chúng ta khiến ta bồn chồn đến độ không thể dừng suy nghĩ, tưởng tượng và tiêu tốn quá nhiều thời gian. Dẫu vậy, nhiều người thích cảm giác ấy. Giống như ẩn dụ về người hủi dùng lửa đốt những vết thương ngứa ngáy của mình vì nó làm anh ta cảm thấy đỡ hơn một chút. Thật ra anh ta đang thiêu đốt chính mình. Nhưng do cảm giác ngứa ngáy của anh ta lại cảm thấy thế là hạnh phúc. Với các dục lạc cũng vậy. Khi hiểu bản chất thực của chúng, ta sẽ buông bỏ. Ajahn Sumedho có lần kể câu chuyện về một cặp vợ chồng sống gần tu viện Chistu ở Anh. Họ đáng lẽ có một hôn nhân hoàn hảo, yêu nhau khi còn trẻ và hầu như không tranh cãi. Rồi người vợ bị chứng viêm khớp nặng, lúc nào cũng đau đớn. Nhưng khi bà muốn buông xuôi và ra đi, người chồng lại không để bà làm vậy. Nói rằng ông không thể chịu được nếu sống thiếu bà. Vậy là một người phải chịu khổ vì người kia không chịu để mình ra đi. Hạnh phúc trước đó của mối quan hệ ấy giống như một món nợ phải được trả. Thực vậy, Đức Phật nói, việc có ham muốn dục lạc giống như một khoản vay. Bất kỳ thú vui nào bạn có được từ trải nghiệm giác quan, bạn phải trả lại bằng sự thất vọng, dở mộng và khổ. Có thể thấy điều ấy khi người ta yêu. Nếu bị ruồng bỏ, họ tan nát trái tim, tuyệt vọng, thậm chí muốn tự tử. Có thể bạn có được chút vui vẻ khi yêu, nhưng sẽ phải trả giá vậy sao? Nếu tiếp tục suy ngẫm, mình chắc chắn rời xa, bị chia lìa khỏi mọi thứ yêu thương và dễ chịu. Dần dần, bạn mất đi sự quan tâm đến dục lạc. Khi đã tìm hiểu chúng thấu đáo, bạn nhận ra chẳng có ý nghĩa gì khi theo đuổi những thứ này. Khi đó, bạn có thể toàn tâm với việc giải thoát khỏi ham muốn. Đảm bảo trong tương lai, mình sẽ không có thêm ham muốn nào khác. Bạn hiểu rằng sự dính mắc đến cơ thể là một trong những điều cốt yếu nhất phải thấu hiểu và buông xả. Quán thân. Để vượt qua dính mắc đến cơ thể, chúng ta thực hiện các bài tập như quán chiếu các bộ phận cơ thể. Bạn thậm chí có thể đi xem hỏa táng hay mộ tử thi. Quá trình hỏa táng hay mộ tử thi diễn ra, bạn có thể thấy được bản chất của cơ thể và bạn biết cơ thể của mình cũng vậy. Thông điệp rất rõ, dính mắc đến cơ thể không đem lại sự sáng suốt nào. Khi thấy những thứ như thế, bạn nhận ra bản chất của cơ thể là già đi, mắc bệnh và chết. Một khi hiểu biết ấy thấm sâu, bạn đã có nội quán về một trong những khổ ải lớn nhất trong sự tồn tại của con người. Thực vậy, chính sự suy ngẫm về tuổi già, bệnh tật và cái chết đã khiến Đức Phật lên đường tìm sự giải thoát khỏi những điều này. Ngài nhận ra tuổi già, bệnh tật và cái chết về cơ bản là những hình thức của thế gian vô thường. Bởi vậy, nó cho Ngài động lực đi tìm giải thoát. Quán chiếu về cơ thể như vậy cho bạn cảm giác chán ghét nó. khiến cho sự dính mắc vào nó, tức lo lắng, để tâm, mê đắm với nó biến mất. Khi sự mê đắm cơ thể của chính mình biến mất, sự mê đắm cơ thể người khác cũng biến mất theo. Bạn nhìn một cơ thể hấp dẫn và tất cả những gì bạn thấy là một cơ thể với lục phủ ngũ tạng giống như mình. Tự nhiên các giác quan của bạn được kềm chế, ham muốn dục lạc không nổi lên. Bạn có thể thực hành quán thân bất tịch. Cách suy ngẫm ấy cũng có thể được sử dụng để đối trị sân hận. Ít có khả năng bạn giận dữ hay bực bội với người bị bệnh nặng, bởi bạn có sự cảm thông tự nhiên với một người đang trong đau đớn, khổ ải và sắp chết. Bạn có thể mở rộng những cảm giác ấy tới bất kỳ ai, vì chúng ta đều đang đi tới cái chết. Dù người khác nói hay làm gì với bạn, hãy nhớ rằng họ cũng đang đi tới cái chết. Khi bạn nhìn vào người khác như vậy, chướng ngại do sân hận sẽ không khởi lên. Do tham dục và sân hận không khởi lên, và do không quan tâm đến cơ thể, nên bạn có thể thanh thản đi vào cảnh giới nội tâm. Giải thoát khỏi cơ thể. Như vậy, lý do bạn thực hiện bài tập quán thân là để hiểu bản chất thực của nó, để có sự chán ghét đối với nó, để bạn có khả năng từ bỏ nó. Bạn nghĩ đi rồi khi bàn tay biến mất, đến lúc rồi khi chân biến mất, thật thoải mái khi lưng biến mất, vui thai khi hơi thở tan dần. Toàn bộ cơ thể cứ thế tan biến, cuối cùng bạn giải thoát khỏi nó. Và do đã xả bỏ cơ thể, bạn được thấy trước về cái chết đúng đắn. Đây là một trong những bài học lớn nhất chúng ta có được từ thiền sâu. Nếu không thể buông bỏ cơ thể từ khi còn khỏe mạnh, sao bạn lại nghĩ mình sẽ làm được vậy khi đã mắc bệnh và đau đớn? Ngay cả bây giờ, khi đã có những nhức nhối trong cơ thể, hành thiền có dễ không? Quán sát hơi thở có dễ không? Bạn nghĩ sẽ ra sao khi bản thân đã mắc bệnh, đau đớn, khi đã yếu và không còn bao nhiêu năng lượng? Lúc ấy khó hơn rất nhiều. Vậy khi còn có sức khỏe, khi cơ thể còn chấp nhận được, hay bất kể trạng thái nào của cơ thể hiện giờ, vì nó sẽ chỉ tệ hơn mà thôi. Hãy dành thời gian học cách buông bỏ. Hãy rèn luyện ngồi xuống, bắt chéo chân, nhắm mắt, thực hành yên lặng và nhận biết khoảnh khắc hiện tại. Hãy nhớ rằng hầu hết các ý nghĩ của bạn là về cơ thể và các trải nghiệm do duy thú giác quan mang lại. Hãy dừng tất cả, hiện hữu với hơi thở, để nó trở thành hơi thở tốt đẹp và để cơ thể biến mất. Khi đang hoàn toàn tập trung vào hơi thở, bạn không thể cảm thấy đầu hay chân mình. Bạn không biết cơ thể ở đâu, cũng chẳng mảy may bận tâm. Nó đã biến mất. Tất cả những gì bạn có là hơi thở. Hơi thở trở thành hơi thở tốt đẹp. Rồi một tấm ảnh nổi lên. Lúc ấy, cơ thể, kể cả hơi thở, đã hoàn toàn tan biến. Giải thoát khỏi cơ thể, đây là điều xảy ra lúc bạn chết. Tâm ảnh cũng chính là ánh sáng mà mọi người thấy khi họ rời bỏ cơ thể lúc lâm chung, hay khi có trải nghiệm cận tử. Giai đoạn tâm ảnh mang lại phúc lạc tuyệt diệu hơn mọi lạc thú thế gian, và không phải khó đạt được đến thế nếu bạn buông bỏ cơ thể. Nó chỉ khó khi bạn vẫn dính mắc tới cơ thể. Nếu thấy sự dính mắc vẫn còn đó, hãy nhắc nhở mình rằng bạn thật ra đang dính tới khổ, đang bám lấy mớ than cháy. Hãy buông bỏ cơ thể, bỏ rơi nó và ra khỏi ngọn lửa. Nếu bạn chưa từng trải nghiệm những điều này, có thể nó nghe như chuyện diễn tưởng. Nhưng khi tu tập của bạn tiến bộ, dần dần bạn bắt đầu nhận ra đây không phải tưởng tượng, những trạng thái này có tồn tại và điều tôi nói là đúng. Tất cả những gì bạn cần là đưa tu tập đi xa hơn, buông bỏ cơ thể nhiều hơn. Hành trình như vậy, bạn bắt đầu trải nghiệm phúc lạc. Bạn hiểu rằng cơ thể không chỉ là khổ do tuổi già, bệnh tật và cái chết, mà ngay ở trạng thái bình thường, nó cũng đã là khổ. Đây là một trong những thực chứng có tác động mạnh mẽ mà bạn có được do thiền sâu. Một tấm ảnh là đủ để cho bạn thực chứng này. Nhưng nếu bạn tới được các trạng thái thiền, nó rõ ràng không thể nhầm lẫn. Do đã quá quen với sự đau khổ không lúc nào ngừng, thường chúng ta không nhận ra nỗi khổ của cơ thể. Đạo sư của tôi đưa ra một ẩn dụ. Đó là một người sinh ra đã bị dây quấn quanh cổ và hai con quỷ cầm hai đầu dây siết lại. Dù ông chưa bao giờ nói hai con quỷ ấy là gì, nhưng tôi cho rằng chúng là ham muốn và sân hận, dính mắc đến cơ thể. Hai con quỷ liên tục siết chặt sợi dây, nhưng do bạn chưa từng có khả năng hít thở bình thường, nên bạn không nhận ra điều đang diễn ra. Bạn nghĩ đây là điều bình thường, đây là cuộc sống. Rồi một ngày, bạn có một thời hành thiền tạm ổn, tới được giai đoạn hơi thở tốt đẹp và sợi dây nới lỏng. Bạn có thể hít thở và nghĩ, thật an bình, thật dễ chịu. Rồi bạn tới được giai đoạn tâm ảnh, sợi dây gần như nới ra hoàn toàn. Thật đáng kinh ngạc. Bạn đang thực chứng một chân lý lớn của Phật giáo. Điều Đức Phật cũng đã thực chứng. Lý do bạn hạnh phúc là bởi khổ đã tan biến. Hai con quỷ đã buông sợi dây và bạn có thể hít thở trở lại. Thật tuyệt vời khi tự mình trải nghiệm điều này. Nó cho bạn cái nhìn trực tiếp vào những gì chúng ta đang tìm cách đạt được. Do tính chất gây đau khổ của cơ thể, chúng ta tu tập để xa lìa nó, siêu việt nó bằng cách đi vào cảnh giới nội tâm. Khi bạn thực hiện điều này một cách trọn vẹn và không thể thay đổi, bạn trở thành một bất hoại, sẽ không bao giờ sinh trở lại vào cảnh giới của thân xác thể chất nữa. Còn nếu không chỉnh đốn lại tu tập, ai mà biết tái sinh sắp tới của bạn sẽ ở đâu? Cánh cửa tới bất diệt đã mở. Bạn cũng có thể trải nghiệm phúc lạc của giải thoát. Khi ấy, bạn sẽ hiểu lời dạy của Đức Phật và có thể tiếp tục hành trình một cách độc lập. Bạn sẽ không cần đến người khác, không quan tâm điều họ nói hay làm. Bạn sẽ chỉ tu tập một mình, hạnh phúc và trở nên giải thoát. Chẳng lẽ bạn không muốn vậy? Nó đang được trao cho bạn và bạn có thể làm được. Nếu chưa làm được, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cánh cửa tới bất diệt đã mở, tùy thuộc bạn có đi qua cánh cửa ấy hay không. Và rồi bạn sẽ không già đi, không mắc bệnh hay chết nữa. Hãy biến lần này thành lần cuối cùng.